Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Chúng ta trở lại với cái chương trình vào mỗi buổi trưa thứ bảy mà mọi người rất đang chờ đợi đón nghe, đó là chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý vị, kính chào quý anh chị. Stock market vẫn ở cái điểm rất là tốt, tuy nhiên ngày thứ sáu có một sự chỉnh đốn khá nhiều. Dow Jones 30 hiện tại ở cái mức gọi là cao kỷ lục của vô tiền khoáng hậu trong cả chục năm qua. Dow Jones hiện tại là 32.628 điểm, như quý vị nhớ lúc trước chỉ trong vòng chỉ 5-6 tháng trước là tròn trèm không qua khỏi 30.000, bây giờ 32.628 điểm. Nhưng mà ngày thứ sáu đã giảm đi 234 điểm vì giới đầu tư có một vài điều họ lo lắng là cái triển vọng về đường xa. Có nghĩa đường xa có nghĩa là trong vài năm tháng tới cho tới cuối năm 2021. S&P 500 là 3.913 điểm, giảm đôi chút vào ngày thứ sáu, không nhiều cho lắm. Nasdaq gượng trở lại một phần nào ngày thứ sáu, phần nhiều. Dow Jones với lại Nasdaq đi chung hướng với nhau, nhưng mà kỳ này ngược lại, Dow Jones giảm nhiều mà Nasdaq lại gia tăng đôi chút, vì trong liên tục hai tuần lễ Nasdaq là index của những công ty technology giảm nhiều vì có sự gọi là chỉnh đốn về cái giá cả, hiện tại là 13.215 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, 22.287 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ ở cái mức khá cao trên 60 một cách rõ ràng là 61.44. Tuy nhiên thấp hơn so với tuần trước. Tuần trước quý vị nhớ là giá dầu thô gần đến 65 điểm, 65 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng 1.744 đô la, khá thấp so với cái thời mà trong vòng khoảng chừng một năm là giá vàng lên 2.000 đô la. Thành ra bây giờ giữ vững ở cái mức là 1.700-1.800. Không thay đổi nhiều bao nhiêu, nhưng mà giới đầu tư họ bớt lo lắng về tình trạng kinh tế thì giá vàng nó đi xuống thôi chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa nói rằng là thị trường chứng khoán vào cuối tuần có một tí chao đảo, chỉ là nhẹ thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cái con số Dow Jones, Nasdaq và S&P vẫn là con số rất là đẹp. Thế thì thưa giáo sư, như vậy cái lý do mà cái thị trường chứng khoán nó giảm vào cuối tuần vào ngày thứ sáu, tức là ngày hôm qua đi, thì chúng ta thấy cái điều này có phải cái ảnh hưởng vì lo cái thị trường chứng khoán nó overpriced, hay là có thể là họ lo về vấn đề cái tiền lãi sẽ gia tăng trong tương lai, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, chị nêu ra hai điều chính mà nó ảnh hưởng đến stock market vào cuối ngày thứ sáu. Không phải ngày thứ sáu không, mà cái sự chao đảo của stock market trong mấy tuần qua. Như quý vị biết là từ ngày Tổng thống Trump lên làm Tổng thống, từ ngày đầu ông lên cho tới ngày cuối, stock market rất là cao, tiếp tục gia tăng. Căn bản kinh tế của Hoa Kỳ thật sự không thay đổi bao nhiêu, mà stock lên là tại vì họ tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà cái pandemic này đưa cái stock market xuống, và quỹ tiền tệ liên bang họ phản ứng một cách rất là có trách nhiệm và rất là tích cực, là họ giảm tiền lãi đến gần như là mức zero. Và điều này đã làm cho giới đầu tư họ lo lắng rằng cái bây giờ pandemic sắp sửa xong rồi, triển vọng có thể qua khỏi cái nạn rất lớn trong năm 2020, chích ngừa Pfizer, Moderna, bây giờ Johnson Johnson sẽ tràn ngập thị trường và ai cũng sẽ được chích ngừa, thì tiền lãi có thể sẽ bị gia tăng bởi quỹ tiền tệ liên bang. Nhưng mà ông Jerome Powell ông đã nói rằng ông sẽ không gia tăng, ông sẽ để tiền lãi thấp tiếp tục cho đến 2 năm nữa. Điều này đã lắng dịu một phần. Tuy nhiên vừa rồi quỹ tiền tệ liên bang họ gọi là siết chặt lại cái tỷ lệ mà ngân hàng phải để dự trữ tiền mặt thay vì cho vay một cách rất là dễ dàng phải dự trữ tiền mặt một phần nào, có nghĩa là cái capital requirement của ngân hàng siết chặt lại, không nới rộng trong vòng năm qua. Điều này nó làm cho giới đầu tư họ hơi lo lắng, họ nói rằng có thể đây là cái chiều hướng mà từ từ siết chặt, cộng thêm áp lực của nạn lạm phát có thể gia tăng, và họ lo lắng rằng không phải chỉ 2021 thôi mà có thể qua 2022 thì tiền lãi sẽ gia tăng. Đó là những lý do, nhưng mà cộng thêm nữa là sự lạc quan nền kinh tế đưa áp lực đến tiền lãi, kinh tế trở dậy thì quỹ tiền tệ trước sau gì cũng phải gia tăng tiền lãi. Đó là lý do, chưa kể đến là giá tiền lãi của T-bill, là Treasury bill của chính phủ Hoa Kỳ, nó càng ngày càng gia tăng, khoảng 1.5% so với năm trước có 0.99% thôi. Thành ra đó, điều đó đã làm cho giới đầu tư họ lo ngại có sự chỉnh đốn, stock market sẽ thay đổi rất nhiều ngày này qua ngày nọ trong cái thời gian cận đại vài tháng tới, chứ không phải chỉ ngày thứ sáu thôi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là hai bên chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau trong cái tình trạng rất là căng thẳng và đối nghịch. Hai bên đã đòi hỏi những gì, thưa giáo sư, và Tổng thống chỉ trích nặng với lại Tổng thống Nga là Putin, thì cái vị trí của Hoa Kỳ khác biệt dưới thời của Biden so với thời của Tổng thống Trump ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, trên tin tức quý vị thấy trên tất cả báo chí hay là TV này nọ, họ đều nói rằng hai bên nó gặp nhau và căng thẳng, và họ đối nghịch với nhau, nói chuyện rất là không có thân thiện, và ngay cả cho báo chí vào có khi thì nói là không cho, cho vào nó lộn xộn hết trời hết rồi, nó rất là căng thẳng. Nhưng mà những cái điều mà Tổng thống Chính phủ Biden đòi hỏi Trung Quốc, tôi hoàn toàn đồng ý, đi theo cái lập trường của Tổng thống Trump rất là vững chãi, không thể được. Nhưng mà ông lại chú trọng thêm một phần nữa là đàn áp nhân quyền. Đó là cái điểm mà tại sao chúng ta thấy rằng Tổng thống Biden khi là ứng cử viên á, thì nói rất là thân thiện với Trung Quốc, gửi mỏ thuế quan đủ thứ, không đồng ý với Tổng Trump. Nhưng mà cái điểm tế nhị mà Tổng thống Trump sẽ không thân thiện với Trung Quốc hay là những quốc gia đáp đó, là ông nhấn mạnh rất nhiều, chính phủ này nhấn mạnh rất nhiều về nhân quyền với những người Hồi giáo, với lại Tân Cương, với lại áp đảo Hồng Kông. Và họ lại nhấn mạnh một điều mà cộng đồng Việt Nam chúng ta vui mừng, bất kỳ là mình là người dân chủ hay cộng hòa, là ông đòi hỏi rất mạnh là Trung Quốc không được thao túng ở Biển Đông. Đó là những cái điều mà họ đòi hỏi. Chưa kể đến họ vẫn tiếp tục nhấn mạnh là Trung Quốc vẫn thao túng tiền tệ, Trung Quốc vẫn ăn cắp trí tuệ thông minh, Trung Quốc vẫn làm những cái cạnh tranh thương mại. Họ đòi hỏi cyber security, an ninh mạng, đủ thứ hết. Nhưng mà họ không chú trọng vào gọi là mua bán cân bằng với lại Hoa Kỳ, vì họ biết những điều đòi hỏi trước của Tổng thống Trump, mặc dầu có thể gia tăng được buôn bán ngũ cốc cho giới nông lâm súc, nhưng mà nó sẽ không đi đến đâu hết, là tại vì Hoa Kỳ vẫn mua đồ Trung Quốc rất là tràn ngập, dầu gia tăng thuế quan 20%, 30%, 50%, và hàng Trung Quốc vẫn rẻ vì nó rất là đồ rất là rẻ tiền và làm rất là khẩu tả, nhưng mà người dân Hoa Kỳ họ chỉ cần mua tiền rẻ, đồ rẻ để xài cận đại thôi. Thành ra họ chú trọng vào điều đó. Nhưng mà một điều tôi có một cái mixed feeling, có nghĩa là cái tư tưởng có khi là thân thiện, có khi là chống đối, là vị trí chống Nga Xô. Như quý vị biết, Tổng thống Putin là một nhà lãnh đạo độc tài và một nhà có thể gọi là sát nhân. Và Tổng thống Biden đã kêu ông là một sát nhân, một killer. Cái điều này nó làm cho bên Nga họ rất là giận dữ. Và đúng như vậy, Nga Xô đã đưa thuốc độc sát hại cái người chống đối của ông khi người đó lưu vong, và nhiều chuyện khác nữa. Và nhúng tay là trực tiếp do KGB và Tổng thống Putin. Đây là cái con đường mà tôi không đồng ý với tổng chính phủ này, mà nó cũng tương tự như cái thời của Tổng thống Trump, là mình đánh một đối thủ, mình không thể đánh tứ trụ được. Điều mà Tổng thống Trump á, tôi nghĩ rằng mặc dầu trên phương diện đạo đức hay là trên phương diện gọi là cân bằng á, là thấy là Nga Xô rõ ràng là muốn xâm chiếm Ukraine và lấy đất của một phần của Ukraine này nọ. Nhưng mà Tổng thống Trump luôn luôn nói rằng Nga Xô cần phải làm việc với Hoa Kỳ. Tại sao? Là tại vì không để hai cái khối Nga Xô và Trung Quốc nhập lại với chung với nhau. Khi họ nhập lại chung với nhau thì cái chiến tranh đối với Trung Quốc là cái bàn cờ chiếu tướng mạnh. Còn Nga Xô chỉ là một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình cần đồng minh đôi khi kẻ thù của mình, nhưng mà người đó mà có thể chống lại kẻ đại thù của mình thì có thể tạm thời là đồng minh. Còn bây giờ Tổng thống Biden nói rằng vừa chửi Nga Xô vừa chửi Trung Quốc thì tôi chỉ ngại là nó không đi đến đâu hết. Đó là cái vị trí hiện tại. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Với cái vị trí mới của Hoa Kỳ như vậy thì nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu như thế nào thưa giáo sư? Cụ thể là bên Liên Âu ở Nhật và Trung Quốc và thế giới nói chung vào năm 2021 và cả luôn năm 2022 thưa giáo sư?
Vâng, cái vị thế của Hoa Kỳ đối với đối ngoại với lại Trung Quốc thì ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu khá nhiều, ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi không lo ngại, Hoa Kỳ còn phải vững chãi để dũng tâm và dũng ý để kêu gọi đồng minh. Mà ngay cả trong khối đồng minh nó cần phải có Nga Xô, mặc dù Nga Xô như quý vị biết không phải là một xứ thân thiện với Hoa Kỳ, luôn luôn thao túng và bầu cử đủ thứ hết. Và Tổng thống Putin là nhà độc tài, sát nhân đủ thứ hết. Nhưng mà đừng để họ sát nhập với Trung Quốc, vì họ sẽ thao túng về quân đội ở bên Biển Đông nữa, chứ không phải ở đây. Đó là một chuyện. Còn vấn đề về hai cái xứ này ảnh hưởng với nhau về chính trị thì một chuyện. Còn về kinh tế đó thì đối với cái nền kích thích những chương trình cứu trợ hiện tại đó, 1.9 ngàn tỷ đó được tung ra, tiên đoán rằng GDP nửa năm cuối này của Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 4-5%. Điều này tôi nghĩ là rất là tốt, vì trung bình GDP Hoa Kỳ chỉ gia tăng có 2-2.5% thôi, đó là trung bình một năm bình thường. Và tôi tiên đoán rằng qua đầu năm 2022 là một cái chương trình kích thích kinh tế nữa, đó là đầu tư thêm 2.000 tỷ nữa để tối tân hóa hạ tầng cơ sở, mà trong đó một phần đi về kỹ nghệ xanh và giúp đỡ cho kỹ nghệ về xe điện hay là hệ thống Internet 5G đủ thứ hết. Thì cái đó lại tiếp tục cái bình trướng của Hoa Kỳ. Tương lai của Hoa Kỳ 2021 và 2022, stock market, công ăn việc làm sẽ tốt hơn Âu Châu nhiều, tốt hơn Á Châu nhiều và tốt hơn cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều lắm. Hiện tại bên Âu Châu đang bị Covid hoành hành. Cái vấn đề đây là cái kinh tế không thể nào tách rời bởi cách ly hay là những cái biện pháp y tế để kiềm chế Covid. Hoa Kỳ bây giờ bắt đầu mở lại rất nhanh, nhưng mà tôi sợ là mở quá nhanh nó sẽ đưa vào cái trạng thái khủng hoảng lại. Đó là cái bài học mà bên Âu Châu. Bên Âu Châu họ thấy khi mà cái sự lây lan bớt xuống thì họ mở lại, tại sao họ mở lại không thôi kinh tế chết. Nhưng mà khi họ mở lại đó, họ chưa chẳng sẵn sàng chích ngừa, chưa chẳng sàng gì hết cả, thì nó lại bây giờ trở lại, lại thêm một cái variant mới, một cái dạng mới của virus ở bên Ân Lê và bên Phi Châu nó qua nữa. Thành ra nó trở thành khủng hoảng kinh tế bên Âu Châu. Còn Hoa Kỳ bây giờ thì khác, tình trạng khác là tại vaccination nó tràn ngập, nhưng mà vẫn còn 20-30% người dân Hoa Kỳ không chịu chích ngừa. Mở lại nền kinh tế tốt, nhưng mà mở lại quá nhanh trước khi mọi người được chích ngừa thì sẽ có thể sẽ đi một bước lùi. Nhưng mà tình trạng Hoa Kỳ nó có vẻ khả quan hơn bên thế giới. Trung Quốc thì kinh tế họ đường ngắn, họ hiện tại họ gia tăng năm rồi 2.33%. Mặc dù thế giới đi bị lùi, họ đi tới, nhưng mà năm tới họ tuyên bố là họ sẽ gia tăng 6%. Tôi không tin như vậy, vì gia tăng ở đâu khi Hoa Kỳ không mua hàng hóa nhiều Trung Quốc như hồi xưa, khi Âu Châu là kiệt quệ thì gia tăng kinh tế ở đâu, xuất cảng ở đâu mà gia tăng. Thành ra tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ khả quan hơn Âu Châu và thế giới trong 2 năm tới thôi.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta nói đến về vấn đề cái giá dầu. Thì chúng ta đã thấy là cái giá xăng nó đã gia tăng dần dần rồi và có thể sẽ lên đến là 30 kim một galon. Và chúng ta thấy rằng là cái giá dầu xăng này nó đã gia tăng kể từ khi chính quyền của ông Biden thắng cử. Tại sao như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Mà thật sự cái này cũng không có gì ngạc nhiên, ai cũng thấy rõ cái chiều hướng đó, là tại vì cái vị trí của Tổng thống Biden có thể một tí nữa mình bàn sâu vô một tí xíu, nhưng mà vị trí của ông là khi ứng cử và bây giờ ông vẫn giữ nguyên cái lập trường, nó không thay đổi gì cả. Ý ông nói rằng kỹ nghệ than đá ô nhiễm môi trường quá nhiều, siết chặt kỹ nghệ than đá khi tổng thống Trump thì mở rộng ra, và siết chặt luật lệ về CO2 emission, có nghĩa là kỹ nghệ phá thạch đó, khi mà đốt lên nó thải được CO2 thì nó làm cái bầu khí quyển bị ảnh hưởng, đó làm nên hâm nóng toàn cầu, và nó ảnh hưởng đến cái chuyện hâm nóng toàn cầu ở trong Paris Accord đó, Mỹ đã rút ra. Sở dĩ Mỹ rút ra đó là tại vì cái Paris Accord đều đòi hỏi những quốc gia tân tiến là mà ô nhiễm nhiều nhất, mà trong đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia mà ô nhiễm nhiều nhất toàn cầu, thì phải siết chặt. Hoa Kỳ khi nhà vào cái Paris Accord này, Hoa Kỳ tuân thủ, mà Trung Quốc họ vẫn vi phạm, mà chẳng những không vi phạm không, trong cái Paris Accord đó họ cho Trung Quốc thời gian từ 3 năm đến 5 năm vẫn được đốt khí phá thạch, CO2 vẫn được cao, vì họ liệt kê qua Trung Quốc là một đại tam quốc gia, cần phải cái thời gian để chinh đốn, trong khi Hoa Kỳ là một xứ tân tiến lại bị siết chặt. Thành ra Tổng thống Trump nói đây là một điều bất công, ông rút ra. Tổng thống Biden nói ông sẽ trở lại, ông siết chặt, thì dân là nó ảnh hưởng. Khi mà ảnh hưởng đến cái siết chặt CO2 đó thì ảnh hưởng tất cả những cái nhà máy lọc dầu, những nhà máy những kỹ nghệ của Hoa Kỳ, kỹ nghệ thép đủ thứ hết, nó ảnh hưởng hết. Rồi ông lại nói rằng cái một trong những cái điều mà trong 10 năm qua đó, Hoa Kỳ không còn tùy thuộc vào Âu, không phải Âu Châu mà Middle East đó, Trung Đông đó, khối Ả Rập và ngay cả Nga Xô đó, về dầu hỏa là Hoa Kỳ đã chẳng những không cần nhập cảng, đã hoàn toàn tự lực tự cường. Trong quá khứ Hoa Kỳ luôn luôn nhập cảng dầu hỏa để cho chuẩn bị chiến tranh và cấm kỹ nghệ Hoa Kỳ xuất cảng dầu hỏa. Nhưng mà trong 10 năm qua, Hoa Kỳ đã vượt được cái địa vị là độc tôn, đứng đầu. Một ngày sản xuất 18 triệu thùng barrel, trong khi đó Saudi Arabia có 14 triệu và Nga Xô là quốc gia thứ ba sản xuất có 11 triệu thôi. Thành ra cái kỹ nghệ mà fracking đó, có nghĩa là dùng khí nước mà đánh đập bể cái vỏ dầu ở dưới lòng đất, sâu ở tận đáy biển hay là ở trong đất liền của Hoa Kỳ hay là trên thế giới đó, nó rất là hữu hiệu, nó rất là nhanh chóng, nhưng mà đôi khi nó tạo nên những cái sự chấn động và gọi là động đất nhân tạo. Thành ra Tổng thống Biden hoàn toàn chống đối chuyện đó, và ông cấm tất cả những cái đất đai của liên bang, những cái phần đất nào mà thuộc liên bang là không được dùng phát liên. Cái điều này làm cho giới gọi là sản xuất hay là tìm tòi hay là khai thác dầu hỏa họ rất lo ngại. Dĩ nhiên đó là những áp lực. Rồi giá dầu hỏa gia tăng không phải là vì Biden không, mà vì kinh tế khởi dậy, khi tất cả trên thế giới giảm đi cái mức tiêu thụ tệ nhất là khoảng gần như là 50% trong tháng 4, tháng 5 đó, thì tất nhiên là bây giờ khi kỹ nghệ bắt đầu trở lại, kinh tế trở lại, người ta bắt đầu người ta đi lưu lại, thì cái mức cung và cầu nó xảy ra. Rồi nó lại phức tạp hơn hết là vì giá dầu sụp quá, cho nên phía Trung Đông đó, trong đó có Nga Xô tham gia đó, họ hợp tác với nhau và họ nói rằng họ phải giảm đi cái mức sản xuất để nâng cao cái mức dầu hỏa, mà điều này đã xảy ra, nó đưa cái mức dầu thô lên. Nó nhiều yếu tố phức tạp lắm, nhưng mà đường lối của Tổng thống Biden là một yếu tố rất là quan trọng, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là chính phủ của Biden là có phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà giá xăng dầu gia tăng, và họ có thể là sẽ làm điều gì để mà giảm bớt cái giá xăng dầu xuống, thưa giáo sư?
Vâng, tôi thì cá nhân tôi nghĩ rằng họ sẽ không làm gì cả để làm cho giá xăng dầu xuống. Tại vì chính phủ Biden họ muốn giá dầu xăng gia tăng để chi? Để người ta bớt chạy xe, để người ta chuyển qua đi xe điện, để cho những kỹ nghệ mà clean energy đó, để mà những kỹ nghệ nào mà đốt dầu xăng hơn kỹ nghệ phá thạch phải giảm bớt vì cái tiêu thụ, họ muốn như vậy thì mới chuyển hướng được. Đó là một chuyện. Dĩ nhiên là có điều họ làm là tại vì Hoa Kỳ hiện tại đó, như quý vị biết là cái vị trí độc tôn ở trên thế giới, chẳng những là dầu hỏa không mà dầu khí, tất cả Hoa Kỳ là sản xuất nhiều nhất toàn cầu và họ có khả năng khai thác rất nhiều ở biển sâu nhờ cái phát triển technology. Tổng thống Biden có thể nới rộng về những cái điều đó hay là nới rộng một phần nào cái CO2 emission kỹ nghệ để cái thời giờ để chuyển hóa kỹ nghệ Hoa Kỳ. Tôi đồng ý, đó là một cái đe dọa rất lớn cho toàn cầu. Tôi đồng ý khí hậu, ăn nấm toàn cầu hay này nọ, nó là hiện thực, đó là khoa học chứ không phải là chuyện huyền thoại. Nhưng mà chuyển giao và cái thời giờ để chuyển kỹ nghệ từ một kỹ nghệ phá thạch qua kỹ nghệ xanh nó không phải một sớm một chiều mà xảy ra được. Một phần nữa mà Tổng thống Biden có thể làm để giảm giá dầu hỏa là dự trữ dầu hỏa của Hoa Kỳ rất nhiều. Họ thư dừa họ có thể bán ra để cho người dân tiêu thụ để hạ giá. Nhưng mà cái này chỉ là tạm thời thôi. Bán cùng lắm là trong vòng một năm thôi. Nhưng mà đường dài phải có cái giải pháp khác. Tôi nghĩ rằng với cái mùa hè du lịch nhiều hơn, với kỹ nghệ tiêu thụ nhiều hơn, mức cung và cầu, và người dân họ lái xe nhiều hơn, rồi nhu cầu của bên Trung Quốc, của bên thế giới nhiều hơn, thì cái mức cung và cầu giá dầu xăng, dầu hỏa chắc chắn phải gia tăng, thưa con.
Vâng, như giáo sư vừa phân tích là những cái chiêu của chính phủ Biden nhằm mục đích là để cho cái người tiêu thụ ít dùng sử dụng những cái sản phẩm của dầu hỏa, nói chung là những cái sản phẩm về technology fracking và những cái gì nó ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường như kỹ nghệ phá thạch, thì cái như giáo sư trình bày là mục đích là của ông Biden thì rất là tốt, nhưng mà ông có nghĩ đến những cái hệ quả khác mà có thể gây ảnh hưởng đến kỹ nghệ Hoa Kỳ mà cạnh tranh với Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ tôi một cái điều như quý vị biết á, thú thật một cái điều mà riêng tư đó là tôi là một thành phần của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà Đảng Cộng Hòa nó gọi là mức trung dung chứ không có thiên tả thiên hữu thiên gì hết. Nhưng mà khi bàn về kinh tế, tôi bàn về cái ảnh hưởng hay chính trị hay là cái đường lối của tổng thống hay một người vị nào đó là đặt trên phương diện kinh tế, không thiên vị về chính trị. Đó là một cái do mà trong quá khứ tôi rất là chống đối khi mà tổng thống Trump gọi là lên võ đài mà đánh tứ trường, có nghĩa vừa đánh Trung Quốc, đánh luôn đồng minh, đánh lên Âu Châu, đánh lên Pháp, đánh đủ hết á, thì hắn không đi đến đâu hết á. Cái điều mà tôi đồng ý với tổng thống Biden rằng vẫn theo đuổi cái chương trình chống Trung Quốc như Trung Quốc, ông đã ngược lại, đi ngược lại cái con đường khi ông là ứng cử, bây giờ ông đi theo cái con đường của tổng thống Trump vẫn cứng rắn chống đối với Trung Quốc, tôi đồng ý. Nhưng mà khi chống đối với Trung Quốc, ông không thể nào gọi là hạ nhục mã lị tổng thống Putin được. Đó là cái đường lối mà Biden nên học hỏi những cái lỗi lầm của tổng thống Trump là đánh tứ trụ, không thể đánh tứ trụ. Cái đường lối chống Trung Quốc phải liên minh, phải liên kết đường dài thì mới hiệu quả đối với Trung Quốc. Cái đường lối mà họ không nghĩ đến về cái dầu hỏa đó, rất là tai hại của tổng thống Biden hiện tại đó, là đưa dầu hỏa lên đó, mà nhất là siết chặt về fracking, mà siết chặt CO2, có nghĩa là siết chặt 3-4 hướng một lượt đó, sẽ đưa Hoa Kỳ vào cái tiện trạng thái đó, là giống như thời mà 1977-78-80 thời gạt xưa đó. Dĩ nhiên là nó không xảy ra nay mai, nhưng mà đường dài Hoa Kỳ sẽ không tự lực tự cường về dầu hỏa, thì nó ảnh hưởng đến Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc chính trị vào Trung Đông. Hoa Kỳ sẽ không có khả năng đưa dầu khí, dầu hỏa đưa để mà xuất cản qua Ukraine để giúp cho những quốc gia đó đang bị áp lực của Nga Xô tắt dầu hỏa. Chính ông Ron Wright, trước khi ông qua đời, ông đã đưa cái dự luật đó là để cùng với những nghị sĩ khác là cho phép Hoa Kỳ, kỹ nghệ Hoa Kỳ đó đưa dầu hỏa, dầu khí qua để trợ giúp Ukraine, vì Ukraine tùy thuộc hoàn toàn vào mùa đông, vào dầu khí và dầu hỏa của Nga Xô khi xứ này muốn xâm lấn họ. Thì Hoa Kỳ nếu mà tự lực tự cường về dầu hỏa thì giúp đồng minh được. Còn nếu mà siết chặt chỉ lo một cách quá khích là hâm nóng toàn cầu và ô nhiễm khí hậu, điều này có thật hết á. Nhưng mà đây là một cái thể trạng 100 năm rồi, 50 năm rồi. Muốn làm ngược lại thì nó phải đi từ từ mà nó thực tế. Để chi? Để có khả năng, kỹ nghệ Hoa Kỳ có khả năng cạnh tranh đối Trung Quốc. Mà đồng thời trợ giúp những quốc gia đồng minh, không phải và thuần túy kinh tế không, mà ngay cả vị trí như là mùa đông ở bên Âu Châu, toàn Âu Châu tùy thuộc vào khí natural gas của Nga Sô rất nhiều. Hoa Kỳ phải có khả năng đó thì mới giữ vững được, thì mới giữ được cái liên minh đồng minh chặt chẽ, để những quốc gia này họ tùy thuộc vào Hoa Kỳ thì họ mới theo đường lối Hoa Kỳ để mà bó buộc Trung Quốc trên những địa hạt mà họ gần đây họ đã đưa ra, đó là an ninh mạng, gián điệp, nó đủ thứ hết trên mọi phương diện, nhất là trí tuệ thông minh và đàn áp nhân quyền, đủ thứ hết rồi.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy giáo sư nghĩ rằng là vấn đề là khí hậu toàn cầu nóng dần cũng như là cái vấn đề khí thải CO2 sẽ là một cái mối đe dọa cho môi trường của thế giới, phải không ạ?
Vâng, tôi tin vào khoa học đó, tôi tin rằng nó có thật. Dĩ nhiên là có những cái yếu tố nhân tạo và cũng yếu tố thiên nhiên, mà yếu tố nhân tạo nó xảy ra rất nhiều. Chúng ta thấy rằng khí hậu nó càng ngày càng vũ bão, nhất là bên Philippines mà bị những cái bão mà kinh khủng như vậy đó, mà nó càng ngày càng gây gắt hơn, hay những nó sự thật, nhưng mà không thể một sớm một chiều mà đổi ngược lại, mà cũng không thể Hoa Kỳ đi vào kỷ nguyên xanh mà để cho Trung Quốc cứ gọi là ký giấy thì ký giấy mà họ vẫn vi phạm, thì làm sao có thể cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc được. Hoa Kỳ phải từ từ chuyển đổi và không thể đi các đường lối cao bồi như là Tổng thống Trump rút ra hoàn toàn, để ai muốn làm Hoa Kỳ rút ra thì cũng không đến đâu, nhưng mà phải tham gia nhưng mà lần lượt. Còn đi theo đường Tổng thống Biden là con đường nó quá quá gắt gao, quá nhanh, thì sẽ hại đến kinh tế Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ mất đi cái vị trí lãnh đạo trên thế giới, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần, và xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được vui, khỏe và bình an. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.